tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 104. Trước Tết, tôi đến Hồng Kông. Thân cận sư trưởng. Tôi sắp hết điện rồi, không sạc thì không được. Thật sự mà nói, sạc điện không phải là đi đến Hồng Kông mới sạc được. Mỗi ngày cần phải sạc, mỗi ngày đều phải nghe kinh mới đúng. Trong lúc đi, đột nhiên hiểu ra một điều quan trọng, chính là giữa trời và đất chẳng có chuyện gì là ngẫu nhiên cả. Mỗi một sự việc chỉ cần trong cuộc đời chúng ta gặp phải đều là gợi ý cho chúng ta. Rốt cuộc, tôi đến thân cận sư trưởng. Trước Tết, nghe bài giảng đầu tiên, cho đến ngày ra về, nghe rất nhiều bài giảng, đều là nói cùng một chủ đề là 32 tướng. Một người tu hành rất chăm chỉ, họ rất có phước báo, sẽ chiêu cảm được dung mạo là 32 tướng. Lạ thật, tôi nghe giảng tiết đầu tiên đến bài cuối cùng sắp về nhà trước ngày Tết, toàn bộ là giảng 32 tướng. Sao mà trùng hợp như vậy? Ý là nói, tướng mạo của anh chưa đạt tiêu chuẩn. Các vị xem, loại học trò khó dạy bảo như tôi cũng thật khó cho sư phụ. Nói như thế nào nhỉ? Nói thế nào? Người ở kế bên có dễ mắng hay không? Thì mắng hai câu, rồi nhìn biểu hiện của họ, xem sức chịu đựng bao lớn. Nếu không chịu đựng được thì có thể xoa xoa đầu họ rồi thôi. Còn nếu chịu đựng nổi thì mắng tiếp. Nghiêm sư xuất cao đồ. Tôi thì không ở bên cạnh, sợ sau khi bị mắng lại đanh đá dãy nảy lên. Hay là sau khi bị mắng thì thoái tâm. Ngài vẫn là người yêu thương và che chở. Mắng vào lúc nào? Lúc ở trên bục giảng. Xem sự hiểu biết của anh ta như thế nào, nghe có hiểu được không? Kết quả là nghe từ tiết thứ nhất đến tiết cuối cùng vẫn không hiểu. Vậy thật sự là hết cứu nổi rồi. Cho nên khóa học năm trước, sau khi nghe xong liền hạ quyết tâm, việc lớn đầu tiên của năm nay là không thể để mất mặt, không thể làm mất thể diện được. Các vị xem, Ngài nói con học tập thánh giáo tốt thì trước tiên thân thể khỏe mạnh, sắc mặt nhất định phải hồng hào. Thật sự là tôi đang làm chướng ngại thánh giáo. Các vị xem, thầy Hồ Tiểu Lâm mấy tháng không gặp thầy, tướng mạo càng ngày càng đẹp ra. Có đúng hay không? Điều này là biểu diễn cho chúng ta xem. Như bác sĩ Bành Tân, mỗi lần đi giảng dạy, tướng mạo càng ngày càng đẹp hơn. Tướng mạo của tôi vẫn chưa được tốt, chẳng có gì khác là do không thật làm. Nếu thật sự làm thì quan sát từ chỗ nào? Từ khởi tâm, động niệm, từ trong tâm thái, từ nơi tập khí nghiêm trọng nhất mà bắt đầu. Tập khí của tôi chính là bận tâm quá nhiều, tình chấp quá nặng. Điều đáng lo nghĩ thì không lo nghĩ, điều không đáng lo thì bận tâm quá nhiều. Lo lắng khiến cho người già làm sao có thể mập mạp lên được. Là nói với người khác hãy buông xuống, hãy buông xuống. Nói với người khác thì rất thoải mái, đối với chính mình thì làm không được. Cho nên làm thiện mà để người khác biết, chỉ hưởng được cái danh ở đời. Mọi người đều cảm thấy nói rất hay, rốt cuộc thì làm không được. Cho nên làm việc thiện để cho mọi người biết, cái danh này phước báo sẽ hết sạch, nhất định sẽ gầy ốm đi mà thôi. Ngay dịp Tết vừa rồi, tôi cùng với mẹ đi ra ngoài, gặp được đồng tu, gặp một đồng tu người Nhật. Sau này anh ấy nói, đó là mẹ của anh hả? Tôi cứ nghĩ là chị của anh đó chứ. Xin thưa với mọi người, khi tôi nghe đến đoạn này, thứ nhất là vui mừng. Người mẹ nhìn trẻ trung là phước báo của con cái. Đương nhiên, đối với cá nhân tôi mà nói, hiện tại tôi không phải là không dám ra ngoài cùng với chị của tôi. Hiện nay ngay cả việc ra ngoài với mẹ tôi cũng không dám. Không sao, tri sĩ cận hồ dũng mà. Từ năm ngoái, nhờ sự gia hộ của tổ tiên thánh hiền đã gợi ý cho tôi, chính là chúng ta hoằng dương văn hóa truyền thống, trước tiên phải tu cho tướng mạo tốt đẹp. Ngoài việc nhìn thấy nét mặt hồng hào ra, trước tiên cũng phải diện thượng vô sân cúng dường cũ, trên mặt không nên có sát khí, giống như bố đại hòa thượng vậy. Miệng thường mỉm cười, bụng thường khoan dung. Cho nên nhìn thấy chữ tín này, trước tiên chính mình phải kỳ vọng là có thể làm cho mọi người đối với thánh giáo sanh khởi tín tâm. Chúng ta xem câu 99 nói, chỉ có quân tử có thể giữ vững tín nghĩa, bởi vì một khi không giữ gìn tín nghĩa thì hành vi, việc làm cả đời đều sẽ bị người đời phủ định phế bỏ. Cho nên quân tử vô cùng xem trọng tín nghĩa. Chúng tôi nói đến chữ tín này, lớp cổ văn trước đây của chúng tôi chia sẻ rất nhiều về chữ tín này. Tín thông với ngũ luân, thông với ngũ thường, thông với bát đức. Chúng ta xem ngũ luân, các vị không có chữ tín thì chẳng cách nào duy trì được can thường. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân là yêu thương người khác, không giữ chữ tín sẽ tổn thương người khác, không phải là người nhân. Nghĩa, tín nghĩa, tín nghĩa, người có đạo nghĩa chắc chắn là giữ lời hứa. Lễ, thất tín với người chính là không cung kính với người, là thất lễ. Trí, lý trí chân thật thì sẽ không làm những việc thất tín. Vì sao vậy? Tín nghĩa và danh dự là sinh mạng thứ hai của con người. Trong xã hội có được sự tín nhiệm là chuyện không phải dễ. Chúng ta tốn cả đời để gây dựng niềm tin. Nhưng có thể vì một chuyện không giữ được chữ tín, thì chữ tín của cả cuộc đời liền bị hủy hoại trong chốc lát. Cho nên chữ tín rất quan trọng. Mà chúng ta thấy được trong câu này nói, chỉ có quân tử có thể giữ vững tín nghĩa. Chỉ có quân tử là có thể giữ vững tín nghĩa, giữ được tín nghĩa. Chỉ cũng là biểu hiện. Muốn tu dưỡng đạt đến trình độ của quân tử thì tín nghĩa này phải được duy trì vững vàng. Đặc biệt thời đại này, sự dụ dỗ mê hoặc tương đối nhiều. Khi danh văn lợi dưỡng xuất hiện thì có mấy người không dao động chứ? Mạnh Tử có nhắc đến phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Đều là có nền tảng đức hạnh mới có thể không dao động. Nghe ra thì không phải dễ. Vậy chúng ta có đối mặt với những dụ dỗ mê hoặc hay không? Đặc tính của người Malaysia tương đối chất phác, có thể là sự dụ dỗ mê hoặc không có nhiều. Thực sự thuận cảnh cũng là sự dụ dỗ mê hoặc. Thí dụ nói, tôi là một công chức. Mỗi tháng nhà nước trả lương cho tôi là thuận cảnh. Dần dần tôi sẽ cho rằng phần lương này là chuyện đương nhiên. Tôi là một công chức nên giữ vững tín nghĩa. Có luôn giữ ở trong tâm hay không? Thuận cảnh sẽ đào thải con người ta. Làm công chức ngày đầu tiên, ý nghĩ đại diện cho quốc gia để phục vụ nhân dân, cho đến ngày họ về hưu, là tiến bộ hay là sụt lùi? Theo lý mà nói, một người chỉ cần dùng tâm thì trạng thái của họ tiến bộ. Càng ngày càng được nâng cao. Chúng ta đọc qua truyện của tiên sinh Phạm Trọng Im, Nhạc Dương Lầu Ký. Ở miếu đường trên cao, tất lo cho dân. Ở sông nước ngoài xa, tất lo cho vua. Xin hỏi mọi người, các vị đã nghe vị trung thần nào đến cuối đời liền nói: được rồi, được rồi, quân vương muốn như thế nào thì như thế đó, cứ mặc ông ấy. Các vị có gặp qua vị trung thần như vậy chưa? Lòng trung thành của họ càng lúc càng sâu. Như chúng ta đọc qua Sử Ngư, đến lúc ông lâm chung, lòng trung thành vẫn không thay đổi. Lúc lâm chung vẫn còn dặn dò, sau khi chết quan tài không nên đặt ở phòng chính vì không xứng đáng. Ông đã không khuyên Vệ Linh Công trọng dụng Cừ Bá Ngọc là lỗi của ông, chỉ có thể đặt quan tài ở dưới cửa sổ. Sau này khi Vệ Linh Công đến chia buồn, nhìn thấy quan tài đặt ở chỗ như vậy, ông rất giận dữ, liền trách mắng mấy người con: các ngươi có thể đối xử với thi hài của cha như vậy hay sao? Đứa con mới trả lời: đây là lời dặn dò của cha. Trước khi tắt thở, con không dám làm trái ý của cha. Lòng tận trung như vậy khiến cho Vệ Linh Công hối hận cách chức Di Tử Hà mà dùng Cừ Bá Ngọc. Từ chỗ này chúng ta bình tâm mà quan sát cái tâm đạo nghĩa tăng lên từng ngày, như vậy mới đúng. Nhưng khi chúng ta đang hưởng phước báo, đang ở trong thuận cảnh, cái gì là thuận cảnh? Mỗi ngày có cái để ăn, có cái để mặc, không bị đói rét. Đây là thuộc về thuận cảnh. Dần dần cái nghĩa đối với tập thể bị giảm sút. Tăng thêm điều gì? Tự lợi cho bản thân, thậm chí là tự lợi cho gia đình của mình. Xin xem là chữ duy này là không phải dễ. Duy chỉ có người quân tử mới giữ được tín nghĩa. Thật sự là muốn đạt được đức hạnh của quân tử mới có thể giữ vững tín nghĩa, tiêu chuẩn làm người không bị toái chuyển. Trước đây tôi làm công tác giáo dục tiểu học. Tín nghĩa của chúng tôi là gì? Phải giáo dục tốt thế hệ kế tiếp. Nếu không, tiền lương chính phủ trả cho chúng tôi là tiền xương máu của nhân dân. Tín nghĩa. Cho nên nhận bổng lộc của quốc gia, cuối cùng có được bao nhiêu người giữ được tín nghĩa, liền có thể hiểu được thật sự nâng cao đức hạnh của đời người như thuyền đi ngược nước. Thuận cảnh thì dễ tham chấp, liền cho rằng phước báo đó là tôi đáng để hưởng, đáng có được. Đến lúc tăng lương mà bản thân mình không được tăng, liền nhảy lên. Thậm chí hiện nay còn có giáo viên hễ động một chút là đòi xuống đường. Những việc này cần phải bình tĩnh. Nghịch cảnh thì sao? Tức giận nổi lên, đối lập với người, chẳng để ý đến sự đoàn kết của tập thể, sự hòa thuận của tập thể. Chỉ có quân tử có thể giữ vững tín nghĩa. Bởi vì một khi không giữ gìn tín nghĩa, thì hành vi việc làm cả đời đều sẽ bị người đời phủ định phế bỏ. Một khi không giữ gìn tín nghĩa, thì hành vi việc làm cả đời, tinh hoa của cuộc đời, có thể bị phủ nhận, dứt bỏ đi. Cho nên một khi không giữ gìn tín nghĩa, thì hành vi việc làm cả đời đều sẽ bị người đời phủ định phế bỏ. Quân tử vô cùng xem trọng tín nghĩa. Cho nên quân tử xem trọng tín nghĩa, xem trọng chữ tín. Thật sự, một người muốn nhận được sự tôn trọng của người khác, nhất định không phải là sự giàu có của người đó, mà là nhân cách của người đó, là tín nghĩa và danh dự của người đó. Đức hạnh của lời nói đáng giá ngàn vàng. Mà thành tín là phẩm chất tốt. Thời đại của chúng ta công danh lợi lộc quá mạnh mẽ, dường như cảm thấy có thể động não kiếm được rất nhiều tiền, nghĩ rất nhiều thủ đoạn xảo trá để mưu cầu tư lợi. Cái này được gọi là khả năng. Đây là nếp sống sai lầm của xã hội. Cho nên rất hiếm có. Tình hình khu vực người Hoa ở các địa phương khác tôi hoàn toàn không biết rõ cho lắm. Nhưng chính phủ đại lục duy trì cuộc tuyển chọn về quán triệt đạo đức mẫu mực trong nhiều năm. Hơn 100 triệu người tham gia tuyển chọn. Điều này có thể biết được người quan tâm việc khôi phục đạo đức xã hội rất nhiều. Trong đó, giải thưởng năm ngoái được trao vào tháng 2 năm nay là năm 2011. Mẫu mực về đạo đức, nói về những tấm gương đạo đức, về thành tín. Có hai anh em họ Tôn. Hình như là người Hồ Bắc. Người anh từ năm 1989, là 20 năm về trước, đem những người nông dân ở miền quê đi đến Bắc Kinh, đến đô thị lớn để làm công. Từ đó đến nay chưa từng nợ tiền lương họ. Trước đêm giao thừa thì tiền lương nhất định phải được trả cho họ. 20 năm nay đều là như vậy. Vào năm 2011, trước ngày Tết, đúng lúc trước mấy ngày mang tiền về để phát cho tất cả những người nông dân, những người nông dân của quê hương anh ấy. Rốt cuộc thì trên đường đi xe bị tai nạn, bản thân anh cùng vợ con đều mất mạng trong vụ tai nạn xe đó. Người em nghe được tin buồn, nhanh chóng đi đến nhà xác. Đó là ngày trước Tết, tuyết đóng rất dày, quỳ ở đó chết lặng trong lòng. Tình huống là như vậy. Nhưng các vị xem, người em này tiếp tục làm những việc gì? Đem 260.000 tệ ở trên xe của người anh, nhanh chóng mang về quê. Bởi vì cậu ấy biết là cả cuộc đời anh của cậu giữ chữ tín. Tuy là người anh đã ra đi, cậu hiểu rõ tâm nguyện của người anh. Cậu cũng không muốn người thế gian, vì anh trai cả cuộc đời trong sạch, không muốn người thế gian phê bình anh mình. Nhanh chóng trở về gặp cha mẹ. Cha mẹ chắc chắn là rất đau buồn. Dỗ về nỗi đau của cha mẹ xong, khi cậu trở về là đêm giao thừa. An ủi cha mẹ xong, lập tức phát lương cho những người nông dân. Nhưng vấn đề là không biết phát cho mỗi người bao nhiêu. Cậu cũng tin tưởng hết thảy mọi người, các vị nói phát bao nhiêu thì tôi phát bấy nhiêu. Rốt cuộc trong số tiền được phát ra vẫn còn 10.000 tệ, là cha mẹ của cậu lấy từ trong tủ ra. Ngoài ra vẫn còn 60.000 tệ là do chính cậu ấy ứng tiền của mình ra. Số tiền phát xong cùng với số tiền của anh trai dự đoán lúc đó không có sai khác. Thật sự những người thợ nông dân này đều giữ chữ tín. Các vị xem những trường hợp như vậy, chính phủ tuyên dương cậu ấy, làm cảm động hàng vạn người dân. Rốt cuộc cảm động đến người dân khắp nơi quyên tiền tặng cho gia đình cậu ấy, quyên góp được hơn 2 triệu tệ. Họ không dùng mà lập ra một quỹ chuyên môn giúp đỡ những người nông dân. Các vị xem sức mạnh của lòng tốt lớn biết bao. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử nói sử dụng người tốt và giáo dục người kém, dân chúng sẽ tự khuyên bảo nhau. Lời nói này vô cùng trí huệ. Lời nói của Thánh Hiền nghe câu nào, thực hiện câu đó, thì lợi ích cho gia đình. Thí dụ là lãnh đạo quốc gia, vậy thì lợi ích cho cả xã hội. Toàn văn của đoạn này có lẽ mọi người đã khá quen thuộc. Lý Khang Tử hỏi Khổng Tử, muốn khiến cho dân kính trọng, trung thành, khuyên nhủ lẫn nhau, thì làm thế nào? Làm cho người dân cung kính. Cung kính tôi, trung thành với quốc gia. Hơn nữa cùng khuyên nhau hướng thiện, nên làm như thế nào? Phu tử nói lời này cũng vô cùng huyền diệu, hướng dẫn cho Lý Khang Tử. Ông là một người lãnh đạo, vẫn phải luôn quay lại cầu ở nơi mình, đến với dân bằng sự trang trọng thì dân kính trọng. Trước tiên các vị tự trang trọng, đồng thời cung kính người dân, thì người dân tự nhiên cung kính các vị. Các vị dạy bảo người dân hiếu thảo, đồng thời dùng tâm cha mẹ yêu thương người dân, thì tự nhiên người dân sẽ trung thành với các vị thôi. Cử thiện, nêu lên những tấm gương lương thiện, đồng thời dạy bảo những người có năng lực tương đối kém, cử thiện rồi thấy người hiền liền học hỏi theo, dạy dỗ những người khiếm khuyết. Cái tâm nhẫn nại, tâm yêu thương của các vị sẽ khởi động được thiện tâm của người dân. Chúng tôi xin lấy thí dụ để nói. Thí dụ một giáo viên phụ trách lớp học đối với những em trình độ tương đối kém, vì giáo viên này phải ở lại dạy phụ đạo ngoài giờ. Làm như vậy một khoảng thời gian, trong ánh mắt của các em cũng hiểu được sự vất vả của giáo viên. Một số em có thành tích tốt cũng sẽ chủ động đi giúp đỡ những bạn học thành tích không được tốt này. Đây là việc tự nhiên được khởi động lên. Cho nên những câu kinh này chúng ta có thể thực hiện ngay trong cuộc sống của chúng ta. Vừa rồi chia sẻ với các vị về chính phủ đại lục, mỗi năm đều xem trọng việc bình chọn những tấm gương về đạo đức. Điều này rất đáng quý. Hơn nữa, chúng ta đều quen thuộc với chuyên mục Thiên Hạ Phụ Mẫu của đài truyền hình Sơn Đông, chuyên hoằng dương văn hóa hiếu thảo. Rất nhiều người cảm động, tiết mục này hay vô cùng. Ông Lý Trường Xuân ở trung ương của đại lục quản lý về phương diện truyền thông này, ông có thể ra văn bản yêu cầu chương trình truyền hình ở các tỉnh, thành phố, huyện trên khắp đại lục đều nên có một kênh truyền hình về đạo đức. Các vị xem hành động này đối với toàn xã hội và thế hệ sau này có sự ảnh hưởng rất lớn. Hy vọng nhanh chóng có nhiều kênh truyền hình về đạo đức được thực hiện bởi chính phủ. Vừa rồi là chia sẻ với mọi người về câu chuyện của anh em nhà họ Tô. Vẫn còn phần sau. Phần sau là gì? phần sau là rất nhiều công nhân ngưỡng mộ danh tiếng mà đến thăm, muốn làm công nhân cho cậu em trai, bởi vì tin tưởng nhân cách của cậu em, cho nên sự nghiệp của cậu em là càng làm càng thuận lợi. Đương nhiên, người thế gian sống chết có số, giàu sang do trời, mà người có thể giữ vững đạo đức nhất định sẽ có quả báo tốt. Điều này chúng ta không nên hoài nghi. Làm điều thiện tất phải được hưng thịnh. Nếu làm điều thiện mà không được hưng thịnh, tức là tổ tiên mình có điều làm không phải rồi. Lúc nào cái hậu quả đó qua đi, nhất định sẽ lại được hưng thịnh. Làm điều ác tất phải bị trừng phạt. Làm điều ác mà vẫn còn được như thường, thì đó là vì nhờ tổ tiên còn để lại chút phước đức của đời trước. Qua khỏi thời kỳ đó tất phải bị tai ương. Cho dù đời người có xảy ra chuyện gì, vẫn tin tưởng vững chắc vào việc thiện, sẽ được quả báo thiện. Không nên có sự hoài nghi. Cuộc đời gặp phải những việc không may, cũng nên tin tưởng vững chắc tuyệt đối. Không phải là do ông trời không công bằng, mà là ông trời đến để thành tựu đức hạnh cho chúng ta. Là do trước đây làm những việc không tốt nên chiêu cảm phải. Tuyệt đối không oán trời, không trách người. Muốn biết nhân đời trước, xem thọ nhận đời này. Muốn biết quả đời sau, xem tạo tác đời này. Vẫn có đời sau, thực sự khoa học đã chứng minh. Rất nhiều nhà khoa học trong mấy mươi năm nay đã tập trung nghiên cứu, phỏng vấn rất nhiều người, nhớ được tiền kiếp của mình. Thực sự những người nếu như không tin có kiếp sau thì rất nguy hiểm. Họ không hiểu được chân tướng này, việc gì họ cũng dám làm, tạo ác không kiêng nể gì cả, buông thả dục vọng. Đời họ rất thê thảm. Một khi bị đọa thì không biết đọa đến chỗ nào nữa rồi. Vừa rồi chúng ta đọc đến điều này, muốn biết nhân đời trước, xem thọ nhận đời này, chúng ta đều rất quen thuộc. Xin hỏi mọi người, học thuộc lòng nói ra đó là tri thức hay là trí tuệ? Là học nho hay là nho học? Vừa rồi chúng ta đọc câu này là học nho hay là nho học? Là học Phật hay là Phật học? Đây là mấu chốt quan trọng. Nếu câu này ghi vào trong tâm, cả đời này không oán giận bất cứ người nào hay sự việc nào nữa. Vì sao vậy? Là người hiểu biết. Người hiểu biết thì không thể hồ đồ nữa rồi. Là do chính mình gây tạo ra thì còn trách ai nữa chứ? Muốn biết quả đời sau, xem tạo tác đời này. Câu này thật sự ghi vào trong tâm rồi. Người thật sự đã ghi vào trong tâm thì tính cảnh giác rất cao. Họ biết được hiện tại mỗi ý niệm, mỗi lời nói, việc làm đều sẽ liên quan với tương lai. Họ sẽ không tự hủy hoại tiền đồ của mình. Ý nghĩ thuần tịnh thuần thiện, miệng nói lời hay, thân làm việc tốt. Những giáo huấn này tuyệt vời, quý ở chỗ là tiếp nhận vào trong tâm, luôn luôn có thể được đề khởi lên, cảnh giới của mình sẽ được nâng lên. Cho nên chữ tín ngoài việc đối với bản thân mình rất quan trọng, chữ tín của bản thân mình sanh ra có sự ảnh hưởng, có tính mở rộng. Thí dụ như ảnh hưởng đến cha mẹ của mình, chính mình không giữ chữ tín, người ta nói con nhà ai mà dạy dỗ như vậy chứ. Chữ tín của gia đình chúng ta cũng bị chúng ta hủy hoại mất rồi. Hơn nữa chúng ta đại diện cho đoàn thể nào, chúng ta không giữ chữ tín cũng sẽ gây tai ương cho đoàn thể đó. Thí dụ sản xuất hàng hóa kém chất lượng, có thể hàng hóa trong khu vực đó sau này người ta sẽ không dám dùng đến, hoặc là hàng hóa của quốc gia đó người ta cũng không dám dùng. Mọi người có kinh nghiệm gì không? Các vị lấy đồ ăn mời mọi người, họ vừa cầm lên, món này ở đâu sản xuất vậy? Có không? Ồ, ở chỗ đó sản xuất à? Không thể ăn được rồi. Đức tổn thương cha mẹ tuổi, ngay cả người ở toàn khu vực của quốc gia đó đều bị chúng ta cho mang tiếng xấu rồi. Nếu địa phương đó là nơi các vị cư trú, có buồn hay không chứ? Khó chịu, có tiếp nhận sự phê bình hay không? Sai thì đã sai rồi, vẫn phải tiếp nhận sự phê bình. Nếu không, người ta vừa phê bình vài câu liền nổi nóng, không được vui. Như vậy là không được. Sai thì đã sai rồi, nên chấp nhận, phải thừa nhận. Làm sao mà trùng hợp như vậy? Chúng ta chỗ nào không cư trú lại cư trú ngay địa phương đó. Đây cũng là có nguyên nhân. Không hề gì các chị có thể rửa sạch. Nói đến chỗ này liền nghĩ đến Hội Liên Uyển Tam Chủng, khu vực Canh Tâm, thành phố Tân Bắc. Tam Chủng trước đây người ta đều cho rằng là chỗ của người sống lang thang. Hai vị giáo viên có tâm nguyện đã cư trú lại địa phương này. Đối với địa phương này có một phần tình nghĩa, dùng tâm yêu thương giáo dục trẻ em ở nơi đó, đặc biệt là trẻ em mồ côi, thế lực tương đối yếu, dạy dỗ đến khi phong khí ở khu vực đó tốt, trẻ em rất ngoan. Tổ chức xã hội thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan đem sự giáo dục của hai giáo viên đó làm tấm gương về giáo dục trong khu vực. Cho nên các vị xem lực lượng tri sĩ cận Hồ Dũng là bao lớn. Xin nhắc qua với các vị, là người Hoa tích công lũy đức đặc biệt dễ dàng. Các vị ở nước ngoài, hoặc là các vị đang đi trên đường, các vị biểu hiện tốt thì người ta liền nói người Hoa tốt, đúng không? Nếu các vị làm không tốt, người ta liền nói người Hoa đều là như vậy đó. Làm không được tốt, 1 tỷ mấy người đều bị mang tiếng xấu, như vậy tạo nghiệp rất là nhiều. Cho nên làm người Hoa cũng có chỗ tốt, không có con đường thoái lui. Dũng mãnh tiến lên để thành tựu học vấn đạo đức. chữ tín và danh dự sẽ ảnh hưởng cả một ngành nghề. Giống như giáo viên tiểu học, chúng tôi làm những việc trái ngược với đạo đức của giáo viên, mọi người trên đường phố sẽ nói như thế nào? Rất nhiều giáo viên tiểu học đều là như vậy đó. Vì vậy chữ tín vô cùng quan trọng. Chúng ta bị người mắng, đó là chuyện nhỏ. Thê thảm hơn là chuyện gì? Làm cho xã hội mất đi niềm tin đối với giáo viên. Vậy sau này làm sao dạy dỗ các em? Đây là vấn đề nghiêm trọng hơn. Bao gồm việc chúng ta học thánh giáo, người thân bạn bè đều biết. Đó chính là người học văn hóa truyền thống. Hơn nữa 2:30 ngày thứ bảy mỗi tuần đều đi nghe quần thư trị yếu 360. Rốt cuộc sau khi chúng ta học xong trở về, hành vi thì mọi người không thể chấp nhận được, làm cho mọi người bị phiền não. Mọi người không thể sanh tín tâm. Mọi người cho rằng quần thư trị yếu cũng chẳng ra làm sao. Hành vi của bản thân ta có mối liên hệ đến lòng tin của người khác đối với kinh điển và lời dạy của thánh giáo rồi. Không nên dùng thánh giáo mưu cầu danh lợi. Rốt cuộc là hủy hoại thánh giáo. Đài Loan có một tác giả chuyên viết về luân lý đạo đức. Hiệu suất tiêu thụ rất cao. Cho nên dần dần sách của anh ta xuất bản, mọi người cho rằng đó là chuẩn mực của đạo đức, bởi vì nó được xếp ở phía trước danh sách bán chạy nhất. Rốt cuộc đối với vợ bất trung, sự việc vừa xảy ra, sách của anh ta viết ra, các cô gái đem sách lên quảng trường đốt trước mặt mọi người. Các vị xem sự ảnh hưởng đó. Không chỉ là anh ta, có thể sau này mọi người trong xã hội khi xem sách đạo đức đó, có phải sách này là do những người dáng vẻ đạo mạo nó viết không? Có đúng không? Niềm tin của con người không dễ kiến lập, nhưng rất dễ lung lay. Cho nên làm tấm gương tốt rất quan trọng. Đương nhiên tấm gương này là bắt đầu từ bản thân chúng ta gây dựng nên. Được rồi, tiết học này xin được chia sẻ với mọi người đến chỗ này. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.